Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệp lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì những người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi còn tại thế, đấng đáng kính đồng hương của chúng ta, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng nói: Nhiều người nói tôi có đức tin. Có lẽ đức tin ấy là đức tin của giấy khai sinh, không phải là đức tin của đời sống. Con đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin hình thức và lý thuyết, nhưng con phải sống một đức tin chân thật và trung thành. Tự mãn với chính mình mà không chịu mở rộng lòng đón nhận, khiến cho người Do Thái đã mất Chúa Giêsu, nền tảng của niềm tin, đấng mà họ đang ngóng chờ. Trích đoạn tin mừng mà phục vụ giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu trong một lần trở về làng quê Nazareth của mình, nhưng những người đồng hương đã phản ứng, bộc lộ thái độ từ thán phục, ngưỡng mộ đến xem thường và rồi lên án. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đi vào hội đường và rồi giảng dạy tại đây như thói quen vẫn làm trước kia. Sau khi giảng xong, dân chúng Nazareth thán phục người. Họ cảm thấy như có một nguồn ân sủng phát ra từ môi miệng người. Nhưng rồi ngay sau đó, họ nói: Ủa, ông này không phải là con ông Giuse sao? Họ hàng của ông ta còn sống với chúng ta hàng ngày đây. Những suy nghĩ tự mãn này làm chứng họ không muốn khiêm cung đón nhận sứ điệp cứu độ đến với họ qua một con người bình thường ở giữa họ như Đức Giêsu. Thế nên Chúa Giêsu mới chua chát nghĩ đến câu nói không tiên tri nào được tôn trọng ở quê nhà. Phần nào cũng phản ánh câu nói cửa miệng quen thuộc của người Việt Nam chúng ta, bụt chùa nhà không thiền, hay quen quá hóa nhà. Định kiến của những người đồng hương với Chúa Giêsu thật là nặng nề. Họ đã có sẵn định kiến về gia thế và bản thân của Ngài, không muốn nhìn khác đi. Thực tế cuộc sống quanh chúng ta đôi khi cho thấy, người ta hay có xu hướng tin vào những điều đồn đoán, được tô vẽ quá đáng từ tận đâu xa xôi, chạy theo những điều huyền bí, chứ không chịu tin vào sự thật ngay trước mắt, những điều bình thường, bình dị quanh mình, nhưng đầy ý nghĩa. Tác giả Luca vốn luôn hướng về dân ngoại, có tầm nhìn rộng mở, chứ không cục bộ, cũng bộc lộ ý định mô tả Chúa Giêsu đến giữa dân người, rao truyền tin mừng cứu độ. Nhưng thân nhân và dân của người đã không đón nhận, nên ơn cứu độ đó được mang đến và chuyển sang dân ngoại là hội thánh ngày nay. Kiểu suy nghĩ này là điều không thể chấp nhận được đối với người Do Thái, nên chúng ta thấy tác giả Luca nói rằng họ đã nhất tề đứng lên, hung hăng lôi Chúa Giêsu ra khỏi thành, đưa người lên một sườn đồi và định tâm đẩy người xuống cho chết đi. Bằng những lời đơn sơ này, tác giả Luca muốn báo trước cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Người sẽ bị người Do Thái kéo ra khỏi thành và đóng đinh trên sườn đồi. Nhưng người sẽ nhẹ nhàng, linh diệu thoát khỏi nơi họ đẩy người tới để sống lại vinh quang, tiếp tục công việc cứu thế của người. Đó là tin mừng, là tin vui mà tác giả Luca muốn loan báo, diễn giải với ngòi bút đầy văn chương của mình. Chúng ta biết, từ ngữ phúc âm hay tin mừng chính là sứ điệp mà các ngôn sứ, cách riêng là Isaiah, muốn loan báo. Đó chính là việc đấng cứu thế sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Linh để giải phóng những ai ngồi trong bóng tối của tử thần, trong bóng tối của tội lỗi. Cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu đã hoàn tất lời tiên báo ấy để mang lại cho thế gian, cho con người niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ân ban và niềm vui cứu độ ấy. Và đặc biệt, xin cho mỗi người chúng ta trong bậc sống và vị trí riêng của mình, trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội, luôn biết đổi mới con mắt tâm hồn của chúng ta, luôn biết nhìn anh em, chị em mình, các thành viên gia đình bằng con mắt của chia sẻ, con mắt của cảm thông, của trân trọng và hy sinh như một món quà tặng, chứ không phải kiểu con mắt khinh miệt, đầy thành kiến, chủ quan và đục ngầu, đầy tiêu cực và đen tối, nơi những người đồng hương của Chúa Giêsu như tin mừng hôm nay mô tả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống đúng chân tính của Chúa. Trong Chúa luôn có sự sáng suốt và quân bình. Tình cảm quê hương thân thích không vì thế làm Chúa trái ý Chúa Cha. Xin Chúa dạy chúng con cũng biết yêu mến Chúa Cha tha thiết, để với tình yêu mãnh liệt, chúng con cũng bắt chước được phần nào tình yêu ấy để bộc lộ ra với anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã bên thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó xuất chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Giêsu chính là người đó. Giêsu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, làm tôi trên đường về với Chúa Cha.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổng hội dòng Cappuccino. Sáng hôm 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổng hội dòng Cappuccino và ngài nhắc nhở các tu sĩ của dòng hãy thực thi tình huynh đệ, luôn có thái độ sẵn sàng và dấn thân cho hòa bình. Dòng Cappuccino có từ năm 1525, khi một tu sĩ Francisco nhập phép là cha Matteo de Pasico ở miền Marche, bên Ý, xác tính rằng lối sống của các tu sĩ Francisco thời đó không phải lối sống mà Thánh Francisco đã đề ra, và cha muốn trở lại lối sống nguyên thủy trong cô tịch và nhịn nhặt như Thánh sáng lập đã thực hành. Nay, dòng Cappuccino có hơn 10.100 tu sĩ. Tổng hội thứ 86 của dòng đang tiến hành từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo Brindisi ở Roma, với sự tham dự của 173 đại biểu đến từ hơn 100 nước trên thế giới. Khẩu hiệu của Tổng hội là Chúa đã ban cho tôi các anh em để đi khắp thế gian. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha lần lượt đề cập đến tình huynh đệ, thái độ sẵn sàng và sự dấn thân cho hòa bình. Trước hết về tình huynh đệ, ngài gợi lại kinh nghiệm của Thánh Francisco và nhấn mạnh rằng, theo đoàn sủng của Thánh Nhân, sứ mạng nảy sinh trong tình huynh đệ để thăng tiến tình huynh đệ. Điều này có nghĩa là trong dự phóng của Thiên Chúa, không ai có thể coi mình như một hòn đảo, nhưng mỗi người ở trong tương quan với người khác để tăng trưởng trong tình thương, đi ra khỏi bản thân và biến chính đặc tính riêng của mình thành một món quà cho anh em. Theo đường hướng này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ Cappuccino, trong các cuộc gặp gỡ, hãy quan tâm đừng đặt ở trọng tâm những nguồn kinh tế, những toan tính con người hoặc các thực tại khác, vì chúng chỉ là phương tiện. Nơi trung tâm phải đặt con người, những người mà Chúa gửi đến cho anh em để sống cạnh họ, quan tâm đến thiện ích và ơn cứu độ của họ. Tóm lại là nơi trung tâm, hãy đặt tình huynh đệ mà tôi khuyến khích anh em, hãy thăng tiến trong các nhà đào tạo, trong cả gia đình Francisco, trong giáo hội và trong mọi lĩnh vực hoạt động của anh em. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, các tu sĩ Cappuccino nổi tiếng là sẵn sàng đi đến nơi mà không ai muốn đến. Thực vậy, lối sống cởi mở của anh em chứng tỏ cho tất cả mọi người rằng, điều quan trọng nhất trong đời sống chính là tình bác ái. Và một điều luôn bỏ công, đó là hiến chính cuộc sống của mình vì bác ái. Như vậy, anh em trình bày một dấu chỉ cho toàn thể cộng đoàn Kitô, được kêu gọi trở thành một tập thể luôn luôn và ở mọi nơi, là thử sai, đi ra ngoài. Đó là một dấu chỉ quan trọng, đặc biệt trong thời đại chúng ta ngày nay có nhiều xúc đột và khép kín, dưỡng dưng và ích kỷ. Sau cùng là dấn thân cho hòa bình, Đức Thánh Cha ca ngợi các tu sĩ Cappuccino, biết ở với tất cả mọi người, ở giữa dân chúng, đến độ thường được gọi là các tu sĩ của dân chúng, qua các thế hệ, anh em được gọi là những chuyên gia xây dựng hòa bình, có khả năng kiến tạo những cơ hội gặp gỡ, làm trung gian giải quyết các xung đột, tụ họp con người và thăng tiến một nền văn hóa hòa giải, cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nơi căn cội đoàn sủng này có một điều kiện cơ bản, đó là trong Chúa Kitô cần trở nên tha nhân của tất cả mọi người, nhất là những người nghèo nhất, bị gạt bỏ và tuyệt vọng, không bao giờ loại trừ một ai.
In Roma, Đức Thánh Cha chuẩn bị tông du lần thứ 45 tại nước ngoài. Chiều thứ hai ngày 2 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến tông du lần thứ 45 và cũng là chuyến đi dài nhất của ngài tại nước ngoài, nâng tổng số các quốc gia được ngài viếng thăm là 65 quốc gia. Cho đến ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha lần lượt dừng lại tại 4 nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và sau cùng là Singapore. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 8 vừa qua, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, ta có thể mô tả chuyến đi của Đức Thánh Cha là vun trồng hiệp nhất trong sự khác biệt tại những phần đất phức tạp nhưng phong phú về tín ngưỡng, các nền văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ. có lẽ Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một cố gắng để hiểu các giá trị cũng như các thương tích của họ, đồng thời mang lại một lời an ủi và khích lệ. Dĩ nhiên, Ngài sẽ đặc biệt chú ý đến cộng đồng Công giáo tại bốn nước đã và đang cống hiến một đóng góp quan trọng cho đất nước Liên Hệ. Đức Thánh Cha cũng sẽ quan tâm đến môi trường và thiên nhiên tại bốn nước mà sự phát triển kinh tế và kỹ thuật đã mang lại những thách đố lớn. Từ lâu Ngài vẫn nói cần tìm kiếm một sự quân bình giữa phát triển kỹ thuật và sự phát triển xã hội của các dân tộc. Trong chuyến công du này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 16 bài diễn văn, 4 tại Indonesia, 5 tại Papua New Guinea, 4 tại Đông Timor và 3 tại Singapore. Tất cả đều bằng tiếng Ý, ngoại trừ tại Đông Timor. Đức Thánh Cha sẽ nói bằng tiếng Tây Ban Nha, vì người địa phương dùng tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ rất gần với tiếng mẹ đẻ của Đức Thánh Cha.
Tin Đức Quốc, ban lãnh đạo Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức về Roma gặp Tòa Thánh. Ngày 2 tháng 9 sắp tới, ban lãnh đạo Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là ZDK, sẽ về Roma lần đầu tiên từ 8 năm nay để đối thoại với các vị lãnh đạo Tòa Thánh cho tới ngày 4 tháng 9, nhưng không gặp được Đức Thánh Cha, vì ngài khi ấy đang thực hiện chuyến tông du từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 tại ba nước Á Châu và Papua New Guinea thuộc Úc Châu. Đi trong đoàn có 5 người, đứng đầu là bà chủ tịch Ime Sester-Cup, ông tổng thư ký Mark Frin và 3 phó chủ tịch. Ủy ban ZDK đã cùng với Hội đồng Giám mục Đức tổ chức và tiến hành con đường công nghị với 5 khóa họp toàn thể, với mục đích cải tổ giáo hội công giáo tại nước này sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong 4 lĩnh vực cũng là 4 diễn đàn của công nghị. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Sau 5 khóa họp toàn thể của con đường công nghị, đây là đầu tiên ban lãnh đạo ZDK về Roma để gặp gỡ các vị lãnh đạo liên hệ trong giáo triều Roma.
In Jerusalem, Tòa Thần phụ Công giáo Latin Jerusalem tố giác mức độ xung đột. Tòa Thần phụ Công giáo Latin Jerusalem nhận xét rằng chưa bao giờ có cuộc xung đột nào có ảnh hưởng tai hại trên dân chúng ở thánh địa như hiện nay, đồng thời cảm ơn các âm nhân từ các nơi đang giúp đỡ các nạn nhân. Tòa Thượng phụ do Đức Hồng Y Pierre Battista Irambala cai quản đã đưa ra những nhận định trên đây trong một video phổ biến hôm 27 tháng 8 vừa qua để trình bày những cố gắng trợ giúp các nạn nhân chiến tranh bùng nổ sau vụ tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tòa Thượng phụ cho biết sở dĩ việc trợ giúp các nạn nhân có thể thực hiện được là nhờ những tài trợ từ rất nhiều âm nhân ở các nơi trên thế giới, nhất là từ sau lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ ngày 2 tháng 11 năm 2023. Nhiều người và rất nhiều gia đình, đặc biệt ở Gaza, miền bờ Tây, Jerusalem và các nơi khác trong giáo phận thuộc Tòa Thượng Phụ, bị mất nguồn sinh nhai chính, đã được hỗ trợ trong việc đáp ứng nhu cầu của họ. Đức Hồng Y Bizam Bà Lạ đồng nhiên cảm ơn từng ân nhân và các tổ chức, đồng thời nói rằng, mặc dù các cuộc xung đột không phải là một điều mới mẻ đối với chúng tôi, nhưng cho đến nay, chưa bao giờ chúng tôi phải trải qua một cuộc xung đột có ảnh hưởng lớn và kéo dài như hiện nay. Chúng tôi đã phân phát các phiếu lương thực, kiến tạo công ăn việc làm, nhất là cho những người Palestine bị thất nghiệp vì chiến tranh. Video cho thấy 279 người đã được làm việc ổn định và lâu dài tại miền bờ Tây và khu vực Đông Jerusalem. 12.000 gia đình đã được cấp cứu thực phẩm, hỗ trợ tiền thuê nhà, chăm sóc y tế và phí tổn học đường. Tại Gaza, Tòa Thần phụ hỗ trợ 1.152 tín hữu Kitô tị nạn trong các cơ sở giáo xứ Công giáo Thánh gia của Công giáo Latin với trợ giúp về kinh tế, cơ hội làm việc, giúp đỡ xăng dầu và lương thực. Có 123 người di dân và xin tị nạn vì chiến tranh từ miền Bắc và miền Nam được cung cấp nơi ở an toàn và lương thực đều đặn. sứ điệp video trình bày một số chứng từ của những người đã được trợ giúp để tiếp tục theo đại học, chăm sóc sức khỏe và trả tiền thuê nhà. Sau cùng, Đức Hồng Y Pisa bàn lạc cảm ơn tất cả các ân nhân và nói rằng sự gần gũi của quý vị giúp chúng tôi hoạt động cho hòa bình và công lý tại lãnh thổ của chúng tôi. Những cố gắng này không phải chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền, nhưng là những hoạt động hàng ngày. Sự hỗ trợ của quý vị cũng giúp các gia đình ở lại đây và không xuất cư trước những nhu cầu lớn và vì chiến tranh tại Gaza và miền bờ Tây còn kéo dài. Việc tiếp tục giúp đỡ thật là quý hóa để chúng tôi có thể hỗ trợ những người túng thiếu.
Tin Jakarta, Indonesia. Indonesia và Singapore tăng cường an ninh. Hãng tin Công giáo Áo Kapres truyền đi ngày 30 tháng 8 vừa qua, nói rằng Indonesia và Singapore đã tăng cường các biện pháp an ninh trước khi Đức Thánh Cha đến hai nước này. Cụ thể là họ muốn phòng ngừa các cuộc tấn công khủng bố, những vụ biểu tình bạo động và cả động đất nữa. Phát ngôn viên của cảnh sát Indonesia, ông Tera Juno Sabuto, tuyên bố như trên với giới báo chí hôm 30 tháng 8 vừa qua. Chặng đường đầu tiên của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm là Indonesia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9. Qua đó, Ngài sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa Công giáo và viếng đền thờ Istila của Hồi giáo Đông Nam Á, tọa lạc gần nhà thờ chính tòa. Cao điểm chính trong cuộc viếng thăm là thánh lễ ngày cử hành tại sân vận động Gelora Kano. Chặng cuối cùng trong chuyến tu du là Singapore từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Tòa Tổng giám mục Singapore cho biết cảnh sát cùng với các cơ quan liên hệ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho vấn đề an ninh và sẵn sàng đối phó với mọi đe dọa. Các tín hữu sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại sân thể thao ở quốc đảo này. Họ được đặc biệt khuyến khích cảnh giác. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta không thấy có dấu hiệu nào về cuộc khủng bố nào đó có thể xảy ra. Các giới chức an ninh ở Singapore cũng đặc biệt quan tâm đến nước Malaysia láng giềng, quốc gia cũng có những nhóm Hồi giáo cực đoan. Sân vận động quốc gia ở Singapore, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ chỉ có 40.000 chỗ. Vì chỗ giới hạn, nên ban tổ chức phải hạn chế số tín hữu Công giáo tại Malaysia láng giềng muốn sang Singapore để dự lễ với Đức Thánh Cha. Chính giáo phận tại Malaysia có 1.500.000 tín hữu, nhưng mỗi giáo phận chỉ được gửi 100 người đến dự lễ, bất luận số giáo xứ hoặc tín hữu nhiều hay ít. Malaysia và Singapore được nối với nhau bằng cây cầu Johor Singapore dài 1 cây số.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ngày tái con đem tin mừng đến cho mọi người. Ngày tái con đem tình yêu đến cho mọi nơi. Ngày cho con ơn cũng luôn tràn đầy, tâm tư mãi nồng say để trở thành chứng nhân tình yêu. Ngài yêu con nên con luôn bước tin lời Ngài. Dù gian lao hay muôn ngàn nguy khó, có Chúa luôn phù trợ, gian lao mấy không sợ, vì biết rằng Chúa vẫn đỡ nâng. Cho con được nghe trọn đời anh thân thầy lắm tình người, lắm tình yêu cho ai, thành chứng nhân tình yêu. Ngài tái con đem an bình đến cho mọi người. Ngài tái con đem niềm vui đến cho mọi nơi. Vì nơi đâu vẫn chiến tranh hận thù, muôn dân vẫn lầm than, sẽ chẳng còn phút giây bình an. Ngày anh em đưa con thuyền tiến ra biển rộng, trời bao la đêm mịt mù mịt mù sâu phố, có Chúa luôn phù trợ, nguy nan mấy không sợ, vì biết rằng Chúa vẫn chờ che.
Hai người đàn ông bị bệnh cùng điều trị chung một phòng bệnh. Một người bị bệnh phổi, còn người kia bị liệt nửa người. Giường của người bị bệnh phổi được đặt gần cửa sổ trong phòng. Vào mỗi buổi trưa, ông phải ngồi dậy một giờ để phổi không bị ứ nước. Còn người kia thì suốt ngày phải nằm trên giường. Họ thường trò chuyện với nhau về gia đình, bạn bè và cuộc sống. Mỗi buổi trưa, khi người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, ông ta thường kể cho người bạn cùng phòng nghe về những điều bên ngoài cửa sổ. Qua lời kể của bạn, người bệnh bị liệt như được sống lại trong thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài khung cửa. Nơi đó có công viên xanh ngát với hồ nước thơ mộng, cùng đàn thiên nga thong thả lượn quanh. Bên cạnh là những đứa trẻ đang thả lên mặt hồ những chiếc thuyền bằng giấy. Những đôi tình nhân tay trong tay đang dìu nhau dạo chơi quanh hồ. Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc. Trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể, thì ở giường bên kia, bạn của ông đang lim dim đôi mắt, mường tượng trước mắt mình một khung cảnh đẹp như mơ. Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ lại kể cho bạn mình về một cuộc diễu binh đang diễn ra bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia, nhưng người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra khung cảnh hùng tráng ấy. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, một buổi sáng, khi cô y tá trực đưa nước đến cho họ, thì phát hiện bệnh nhân trên chiếc giường cạnh cửa sổ đã nằm bất động. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành. Sau cái chết của bạn, người đàn ông bị liệt xin được chuyển sang chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông nén đau đớn để tìm mọi cách ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng trước mắt ông chỉ là một bức tường trắng xóa. Mãi sau này ông mới biết được sự thật, người bạn quá cố của ông là một người mù, thậm chí ông ta còn không thể trông thấy được bức tường vô cảm kia. Điều ông muốn là đem lại cho bạn mình niềm vui và sự an ủi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có một tác giả viết danh đã nói rằng, món quà quý giá nhất mà bạn có thể trao cho người khác chính là thời gian, tình yêu và sự quan tâm của bạn. Thật vậy, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mong muốn được người khác quan tâm, nhất là mỗi khi chúng ta gặp gian nan thử thách. sự quan tâm của người đàn ông bị bệnh phổi dành cho người bạn cùng phòng trong câu chuyện trên chính là món quà thật ý nghĩa. Mặc dù chính bản thân ông cũng đang gặp thử thách về bệnh tật, nhưng ông vẫn đồng cảm với nỗi niềm của người bệnh bên cạnh và xoa dịu nỗi niềm ấy bằng những câu chuyện thật cảm động. Ông đã để lại một nghĩa cử thật cao đẹp và rất đáng cho chúng ta học hỏi trong cuộc sống này. Đối với người Kitô hữu, nghĩa cử đẹp của người đàn ông này có thể được ví như một hạt giống mang giá trị tin mừng được gieo vào thế giới, nảy sinh những hạt mầm yêu thương và trở nên dấu chỉ để người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Trong hành trình đức tin, chúng ta cũng được mời gọi sống những giá trị của tin mừng như thế, để tình thương của Chúa được trải rộng đến với hết mọi người. Hôm nay, lời Chúa giới thiệu cho chúng ta về thân phận và sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô. Ngài chính là đấng Mêsia mà dân Do Thái mong đợi. Công việc của Ngài là đem tin mừng cho người nghèo khó, loan báo cho kẻ giam cầm biết họ được tha. Trong suốt cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã xoa dịu mọi khổ đau của những người Ngài gặp thấy trên đường. Như thế, Ngài đến là để đem bình an, tự do và hạnh phúc cho những ai mở lòng ra đón nhận tin mừng. Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta đang được mời gọi đem tin mừng đến cho người khác qua việc nâng đỡ và an ủi những ai đang gặp gian nan thử thách. Tất cả mọi hành động của chúng ta đều là lời loan báo tin mừng hữu hiệu nhất, vì không có gì sống động và thu hút người khác bằng chính đời sống của chúng ta. Thật vậy, vào thế kỷ thứ 13, đấng sáng lập dòng giảng thuyết là Thánh Đa Minh đã dùng chính đời sống nhiệm nhặt của mình để thuyết phục những người lạc giáo trở về chính đạo. Gương sống của cha Đa Minh thời bấy giờ đã lôi cuốn rất nhiều người gia nhập dòng giảng thuyết và làm cho dòng ngày càng lớn mạnh cho đến ngày nay. Gần đây, chúng ta lại thấy hình ảnh đoàn người đông đảo đi theo ông Thích Minh Tuệ trên đường phố, chỉ vì thu hút bởi lối sống không màng đến vật chất của ông. Quả nhiên, đời sống luôn là một chứng tá hùng hồn cho mọi lời giảng dạy hay triết lý cao siêu. Ước gì cuộc sống của mỗi Kitô hữu chúng ta luôn là lời chứng thấm nhuần chân lý lời Chúa, để mỗi cử chỉ quan tâm hay mỗi hành động tử tế mà chúng ta dành cho người khác không chỉ là quà tặng yêu thương mà còn là dấu hiệu để mọi người nhận ra ánh sáng của tin mừng. Lạy Chúa, ngay từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng con đã được trao sứ mạng đem tin mừng đến cho người khác. Xin lời Chúa soi sáng và hướng dẫn cuộc đời chúng con, để chúng con luôn biết sống quảng đại và yêu thương hết mọi người. Ngõ hầu qua đời sống của chúng con, ngày càng có thêm nhiều người nhận biết Chúa và đón nhận được ơn cứu độ Chúa ban. Amen.
Ngày Thái Tổ đem tình yêu đến cho mọi người, Ngài cho con ân phúc luôn tràn đầy, tâm tư mãi nồng say để trở thành chứng nhân tình yêu. Ngài yêu con nên con luôn vững tin lời Ngài, dù gian nan hay muôn ngàn nguy khó, có Chúa luôn phù trợ, gian nan nay không sợ. Vì biển chẳng Chúa vẫn ở đâu. Cho con được nghe trọn đời, thân quay lắm tìm đời, lắm tìm đời, hành chứng nhân tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.